Tọa đàm 38. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi cơm trưa hôm nay, chư vị nhắc đến cuộc giảng sanh của bà Du Tú Kỳ, mẹ của anh Đường Tấn Hải ở Sydney. Diệu Âm thấy cuộc giảng sanh này có một ý nghĩa khai thị khá hay. Bà Du Tú Kỳ giảng sanh năm 2002. Bà bị bệnh ung thư mà bác sĩ nói rằng phải chết trong năm 2000. Nhưng tới 2 năm sau bà mới ra đi. Trước khi giảng sanh, bà định Tịnh Tâm Hợp Hội giữ khóa tu 10 tuần rồi về. Trước những ngày tháng ra đi, bà tuyệt đối không uống thuốc, không cần chích morphine. Và khi ra đi, bà không có một tiếng than đau với căn bệnh ung thư, thật lạ lùng. Sau khi bà đi xong, gia đình mới giao cho bệnh viện một số rổ mây chứa đầy thuốc của bác sĩ cấp cho bà uống. Nhưng bà không uống. Bà quyết lòng niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trường hợp giảng sanh của bà là một lời khai thị khá hay. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, quyết lòng nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu thân mạng này còn thì tự nhiên hết bệnh hết đau. Nếu thân mạng này đã mãn hạn thì được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không nói về tam chủng hữu lực, tức là ba loại lực ảnh hưởng đến một cuộc giảng sanh. Thứ nhất là niệm lực. Đây là tín nguyện hạnh của người niệm Phật phải đầy đủ. Niệm lực mạnh thì Phật tánh lực sẽ ứng hiện. Phật tánh lực ứng hiện thì nhất định được nhiếp thọ lực của Phật A-di-đà đón về Tây Phương. Ngài Ấn Quang không nhắc nhở gì đến cái nghiệp, cái bệnh. Ngài Tịnh Không cũng không nhắc nhở gì đến cái nghiệp, cái bệnh. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói về tâm lực và nghiệp lực. Hai lực này sẽ chi phối vận mệnh của một huệ mạng. Tâm lực mạnh thì nghiệp lực sẽ đới theo, mang theo, đi theo cái tâm lực đó để giảng sanh. Nếu tâm lực yếu thì nghiệp lực mạnh. Nghiệp lực mạnh thì kéo cái tâm đó vào trong tam ác đạo để chịu nạn. Ngài nói tâm lực có tự tánh, có thể chủ động được. Nghiệp lực không có tự tánh, nó chỉ là duyên sanh. Nghĩa là có duyên thì nó sanh ra, không có duyên thì nó nằm im một chỗ. Chính vì thế mà ta có thể xoay chuyển được nghiệp lực. Hiện tượng bà Du Tú Kỳ là một sự chứng minh cụ thể. Bao nhiêu người bị bệnh ung thư lúc gần chết cần phải chích morphine mới chịu đựng nổi những cơn đau đớn. Ở đây không những bà không chích thuốc morphine mà bà còn không chịu uống thuốc trị bệnh suốt 2 năm trường. Cách đó 2 năm, bác sĩ thông báo rằng bà phải chết trong vòng khoảng 4 tháng. Nhưng bà sống tới 2 năm sau mới chết. Bà giảng sanh không có một tiếng than đau. Hôm trước, mình nói qua một câu chuyện. Có vị ở Việt Nam bị 8 thứ bệnh. Bệnh nào bệnh này cũng khá ngặt nghèo. Bà xin qua Mỹ chữa trị đến hết tiền luôn. Không còn tiền về mà không khỏi. Chính cô Diễm Trang đã tặng một vé máy bay để bà về lại Việt Nam, và cô khuyên bà hãy quyết lòng buông xả, niệm Phật cầu giảng sanh. Đường cùng, bà đã niệm Phật quyết lòng cầu giảng sanh. Vô tình bà hết bệnh. 8 căn bệnh của bà, bệnh nào cũng cần đến giải phẫu. Nhưng sau 7 tháng trường niệm Phật, tuần tự 8 thứ bệnh đều lần lượt tự hết. Hiện bây giờ bà còn đang sống khỏe. Nếu chỉ có 1 hoặc 2 căn bệnh thì mình có thể nói là may mắn hoặc có sự trùng hợp. Ở đây 8 căn bệnh mà lần lượt đều qua khỏi thì đây thật là điều kỳ lạ cần chú ý. Bà chỉ cầu giảng sanh, không cầu hết bệnh mà bệnh lại hết. Căn bệnh cuối cùng được qua khỏi chính là bệnh sưng yết hầu. Bà quyết niệm Phật cầu giảng sanh mà cục bướu tự rơi ra ngoài. Một ngày nọ đang niệm Phật, bà cảm thấy nghẹn nghẹn tại cổ. Bà thò ngón tay móc nó ra. Một chất nhờn nhờn dẻo dẻo kéo theo một đống bầy nhầy tuôn ra như hột dịch bể. Vừa máu vừa đờm, có mùi tanh tanh hôi hôi. và bà hết bệnh. Một vị khác bị ung thư là chị họ của một bác sĩ ở Đức Quốc. Vị bác sĩ này chuyên khoa về ung thư, nhưng người chị mình bị ung thư tới giai đoạn cuối cũng đành phải bó tay chờ ngày người chị chết. Khi có duyên được hỏi tới, Diệu Âm khuyên rằng đã tới đường cùng rồi, thôi hãy buông luôn đi, niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Chị đó niệm Phật 7 tháng trường thì hết bệnh. Hiện bây giờ chị còn đi hộ niệm và khuyên người ta niệm Phật. Người này chính Diệu Âm cũng đã gặp qua. Niệm Phật cầu giáng sanh vô tình được hết bệnh nhiều lắm, chứ không phải chỉ bấy nhiêu đó. Đây là những bằng chứng cho mình thấy rõ rệt cái tâm lực của chúng ta vô cùng quan trọng. Nghiệp lực dù lớn như thế nào đi nữa, Ngài Triệt Ngộ nói, nó không có tự tánh. Một giờ không có tự tánh thì thuộc về dạng pháp giai không. Tâm lực của chúng ta có tự tánh nên có thể chủ động được, còn nghiệp lực không có tự tánh nên nó không thể chủ động, nó chỉ thuận theo duyên mà khởi ra. Nếu mình sơ ý tạo duyên cho nó hưng khởi lên thì nó sẽ lôi kéo những gì có duyên theo quỹ đạo của nó. Nói rõ hơn, nó lôi kéo cái tâm chúng ta vào trong tam ác đạo chịu nạn. Sự kiện này thuộc về nhân duyên quả báo. Có nhân gặp duyên sẽ bị quả báo. Nếu tâm lực chúng ta mạnh mẽ, nghiệp lực không thể khởi lên, nó đành chịu thua. Nó phải chịu phục tùng theo hướng của tâm lực. Trong pháp môn niệm Phật giảng sanh, gọi đây là đới nghiệp giảng sanh, ma nghiệp đi về Tây Phương. Khi về được Tây Phương tịnh độ thì chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói, ác đạo tự bế tắc, nghiệp chướng tự tiêu tan, thật tuyệt diệu. Phật nói những lời này, chư tổ cũng nói như lời Phật nói. Trở lại vấn đề niệm Phật của chúng ta, bà Du Tú Kỳ là một người già cả, hiền lành, chất phác, quê mùa, mà bà có được cái tâm lực mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ta thua bà sao? Bà cụ đó làm được mà ta làm không được sao? Tự mình trách lấy mình. Có một vị ở tại thành phố Bern cách đây 2 năm. Bà gốc là Phật giáo nhưng có chồng theo đạo Thiên Chúa nên bà theo đạo Thiên Chúa luôn. Khi bị bệnh ung thư hết cách chữa, may gặp ban hộ niệm khuyên niệm Phật, chính Diệu Âm này qua đó trực tiếp hộ niệm cho bà. Bà hứa rằng tôi quyết lòng một câu A-di-đà Phật mà niệm để đi về Tây Phương. Bà cũng từ chối không cần chích thuốc mọc phim. Trong những ngày tháng trước khi xả bỏ báo thân, bà có những lúc đau đến quản người luôn, nhưng bà vẫn niệm Phật và từ chối việc chích thuốc giảm đau. Nên nhờ chích thuốc mọc phim thì cơn đau hết, nhưng người bệnh bị hôn mê. Trạng thái này không thể niệm Phật hộ niệm được. Tôi nhớ trước giường bệnh của bà có treo tấm hình A-di-đà Phật trên vách, nhưng xa quá mà nhìn không rõ, người ta mới chuyển hình Phật treo vào bóng đèn ở trần nhà cho gần hơn. Vô tình bóng đèn tròn chiếu qua hình Phật, tạo thành cái dòng hào quang. Nhìn lên thấy hình Phật như đang phát quang. Thích quá, bà cứ nhìn mãi hình Phật mà niệm. Bà niệm rất mạnh, chúng tôi hộ niệm 3 tiếng đồng hồ rồi. Muốn nghỉ một chút thì bà nói, chư vị ơi, tạm nghỉ 15 phút thôi rồi niệm tiếp. Một người bệnh sắp chết niệm luôn 3 tiếng đồng hồ rồi, đồng tu mệt muốn nghỉ một chút, còn bà thì muốn niệm tiếp. Mình ra ngoài uống nước nghỉ ngơi, còn bà thì cứ tiếp tục niệm Phật. Quả thực tâm lực của bà quá mạnh. Lúc đó bà chưa giảng sanh mà tôi đoán bà có tới 95% thành tựu. Một người đang theo Thiên Chúa giáo, tuổi đời 54, bị bệnh ung thư, chưa hiểu biết nhiều về Phật pháp. Khi gặp duyên nhờ ban hộ niệm khuyến tấn mà bà có cái tâm lực mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ta làm không được như bà sao? Vậy nên khi chúng ta quyết lòng nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì xin thưa với chư vị, cái thân này còn, ta hãy lợi dụng cái thân này mà niệm Phật. Cái thân này đi, ta hoan hỷ vui vẻ, không cần chần chờ tới một giây làm chi. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà hôm nay chết thì ta liền đi về Tây Phương ngày hôm nay, cứ sao lại phải chờ đợi cho đến ngày mai. Đó là Ngài nhắc nhở rằng tâm lực của người niệm Phật phải mạnh mẽ như vậy thì mới thắng được nghiệp lực đang bùng dậy. Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu nguyện lực mạnh thì cái thân nghiệp lực này coi như đã bỏ rồi. Thân nghiệp lực này đã biến thành thân nguyện lực. Lời này ý nghĩa có khác gì với lời của Ngài Triệt Ngộ? Rất nhiều người đã biến cái thân nghiệp lực thành cái thân nguyện lực mà họ ra đi một cách an nhiên, tự tại, thoải mái. Ông cụ nhà tôi, tức là phụ thân của Diệu Âm, trước những giờ phút ra đi, ông bị bí tiểu 11 ngày. Diệu Âm nói, đưa cha vô bệnh viện nha. Không cần, niệm Phật đã giáng sanh. Ông bác sĩ Kiều thấy tội nghiệp quá, tự đi mua đồ về thông tiểu cho ông. Khi đụng tới là ông than đau, chứng tỏ hệ thần kinh của ông rất là tỉnh táo, rất là tốt. Có lúc ông nằm im nhắm mắt. Một vị bác sĩ khác làm trong bệnh viện Chợ Rẫy 35 năm, cũng là Phật tử trong ban hộ niệm, là chị Diệu Đức. Thấy vậy nghĩ rằng ông đang mê man bất tỉnh, nhưng thật ra ông luôn luôn tỉnh táo, làm cả hai vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Họ nói, lạ quá, tôi không hiểu tại sao ông cụ này không có đau đớn gì hết. Cái tâm lực của ông ta quá mạnh. Ông cụ rất ốm yếu, gầy như que tăm, nhưng mà tâm lực mạnh như vậy, chẳng lẽ ta làm không được sao? Quý vị hãy tự suy nghĩ đi. Nói những lời này để cho chúng ta biết, được giảng sanh hay không ở ngay nơi tâm lực của chúng ta. Nếu mà tâm lực yếu quá, nghiệp lực nó sẽ tràn lên, bao phủ lại. Dù cho hàng ngàn người tới hộ niệm cũng không được giảng sanh. Xin thẳng thắn thưa thật như vậy. Chính vì vậy, đã đi hộ niệm, đã biết niệm Phật, chúng ta phải nhớ, đừng bao giờ sợ bệnh nhé, đừng bao giờ sợ chết nhé, đừng bao giờ để cho cái tâm bệnh hoạn này nó chi phối chân tâm tự tánh của chúng ta nha. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Vì thế, những người không có bệnh khổ thường tu hành không được. Những người bị bệnh sắp chết mà không chịu buông xả để niệm Phật cầu giảng sanh, cứ cầu cho hết bệnh thì nhất định không được gì cả. Nếu thọ mạng hết thì mất giảng sanh, và phải theo cái thân nghiệp báo này để thọ báo trong lục đạo luân hồi. Chính vì thế, chư vị tổ sư luôn luôn nhắc nhở chúng ta, đừng nên lo sợ về bệnh hoạn. Bắt đầu hôm nay, chúng ta hãy ngộ ra chuyện này đi, lấy tâm lực mạnh mẽ mà chuyển đổi thân nghiệp lực này thành thân nguyện lực để về Tây Phương Cực Lạc. Thân nghiệp này bất tịnh, nhơ bẩn, giảng sanh về Tây Phương được biến thành thân kim cang bất hoại. Chúng ta hãy nhớ, những gì không có tự tánh thì chỉ là chúng duyên sanh. Duyên thuận thì nó sinh ra, duyên nghịch tự nó nằm im xuống. Chúng ta phải tạo cái duyên Tây Phương Cực Lạc rất mạnh, thì tự nhiên cái duyên của nghiệp báo, duyên lục đạo luân hồi nhất định phải bị nằm im. Chúng phải tùng theo cái tâm lực này để cùng giải thoát. Vậy thì người biết niệm Phật càng bệnh càng giữ vững tinh thần, càng gặp khó khăn càng giữ vững tâm lực. Những dịp đó chính là những thử thách đúng nhất về tâm lực của mình. Mong chư vị đừng nên sơ ý. Nên nhớ, một phút sơ ý để tâm thối chuyển thì giảng đời bị khổ đau. Kính mong chư vị trân quý cơ hội giảng sanh này. Nam mô A Di Đà Phật.